cao thượng. Sống phàm hẳn thấy được vị thân đế chứng hô hoa niết bàn là phút lần cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phút lần cao thượng những sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phút lần cao.
Nam mô Bụt-tha-ya, con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 9, dạ, con xin lỗi, hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Thích Giảng Trung Bộ Kinh 2, Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc Kinh Lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2011, giáo trình Tam Tạng Thích Giảng Trung Bộ Kinh Mahima Nikaya, bài số 2, Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Sapa Sawa Sutta. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam Mô Bụt Tha Ya. Kính lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta trong giáo trình Tam Tạng kết giảng. Trở lại với trung bộ kinh, là kinh thứ hai, là kinh nhất thiết lộ hoặc, hay là tất cả các lộ hoặc. Bài kinh này mới nhìn thoáng qua thì có vẻ như rất là kinh điển, và đặc biệt là bài kinh này chúng ta mới nghe đề tài thì như là rất là tổng quan, nhưng trên thực tế đây là một bài kinh có những hướng dẫn rất là cụ thể làm cách nào để chúng ta đối trị những cái phiền não, và qua những cái pháp mà Đức Phật dạy để chúng ta đối trị phiền não ra đi, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu nhiều về phiền não để có thể đối diện và tiến người được phiền não. Mời quý Phật tử nghe chánh văn của bài kinh này và sau đó là bài giảng của Thượng Tọa Thiện Sư. Dạ, xin mời quý Phật tử đọc cho Phật kinh đọc.
Xin kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng. Rất hoan hỷ là Thượng Tọa đã vào trong kịp để dẫn nhập. Kính thưa quý vị, vì bài học ngày hôm nay là một bài kinh tương đối dài và có ý nghĩa rất sâu, cho nên chúng tôi muốn giảng từng pháp môn. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ có thể nắm bắt được ý nghĩa của từng pháp môn. Do đó chúng tôi đề nghị là bắt đầu vị MC đọc bài cho đến khi nào mà quý vị thấy chúng tôi đưa tay, có nghĩa là quý vị dừng lại ở chỗ đó. Nếu như mà quý vị không biết cái chỗ dừng thì quý vị có thấy được ở trong cái bài học của chúng ta có một cái câu ở trong ngoặc đơn mà chữ đỏ đó. Tức là quý vị đọc từ đầu cho đến cái đoạn mà có các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Quý vị sẽ dừng lại ở chỗ này. Rồi sau khi chúng tôi giảng xong cái phần đầu, quý vị sẽ đọc tiếp là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Quý vị đọc hết cái đoạn đó, chúng tôi sẽ giảng. Và như vậy đến khi mà chúng tôi giảng xong, chúng tôi mời quý vị đọc các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, thì quý vị đọc tiếp bài đó. Các vị MC, chúng ta có thấy bài chưa? Dạ, yeah, tốt quá. Bây giờ xin mời cô Tiếp Hạnh đọc cho cái đoạn đầu. Đọc đoạn đầu, sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng cái đoạn này trước. Xin mời cô Tiếp Hạnh.
Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Thiện Sư, con xin phép được đọc chánh văn kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, pháp ba sáu pháp xuất tán. Hồi nay tôi nghe như vậy: một thời Thế Tôn ở Sao Quốc Thí Xá Vệ tại Chi Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anna Tháp Binh Bí Cá, các cô đọc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Tóm lược,
Này các tỷ kheo, ta giảng sự việc tận các lõa hoặc cho các người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự việc tận các lõa hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không có như lý tác ý. Này các tỷ kheo, do không có như lý tác ý, các lõa hoặc chưa sanh hoặc được sanh khởi, và các lõa hoặc đã sanh hoặc được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý, các lõa hoặc chưa sanh, không sanh khởi, các lõa hoặc đã sanh, được trừ diệt. Này các tỷ kheo, có những lõa hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lõa hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lõa hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lõa hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lõa hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lõa hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lõa hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thầy Siêu thuyết giảng phần này bài học hôm nay ạ. Lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Này các tỷ kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục các bậc thánh, không thu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ tri pháp các cần phải tác ý, không tự tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không tự tri các pháp cần phải tác ý, vì không tự tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị ấy tác ý, các pháp không nên tác ý. Do vị ấy không tác ý, các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Vị ấy không như lý tác ý như sau: ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì? Và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai, hay mai vị ấy có nghi ngờ gì về mình trong thời hiện tại, ta có mặt hay ta không có mặt, ta có mặt như thế nào, ta có mặt hình vóc như thế nào, chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi về đâu. Với người không như lý tắc ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên, ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn, ta không có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn, do tự mình, ta tưởng tri, ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn, do tự mình, ta tưởng tri, ta không có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn, không do tự mình, ta tưởng tri, ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn, hay tà kiến này khởi lên với người ấy, chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lăng, kiến hoang vu, kiến lý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết thược. Này các tỷ kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, phu não. Ta nói cả ấy không thoát khỏi khổ đau. Này các tỷ kheo, và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh thuận thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân thuận thục pháp các bậc chân nhân, tu tập các pháp bậc các bậc chân nhân, tự tri các pháp cần phải tác ý, tự tri các pháp không cần phải tác ý, vị này nhờ tự tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tự tri các pháp không cần phải tác ý nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý? Này các tỷ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay thủ lậu chưa sanh, vân vân như trên, hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng, đó là những pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các tỷ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh, vân vân như trên, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các dụ lậu, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Vị ấy như lý tác ý, đây là khổ như lý tác ý, đây là khổ tập như lý tác ý, đây là khổ diệt như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do kiến tri, phải do tri kiến được đoạn trừ. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu ạ.
Tôi có nói với quý vị là chúng ta đọc từng đoạn, nhưng mà tại sao chúng tôi đang giảng cái phần giới thiệu về kinh thì quý vị lại ngắt ngang lấy cái nick lại để còn đọc tiếp, như vậy thì làm sao quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Thưa quý vị, cái bài kinh này bắt đầu từ giới thiệu từ lúc Đức Thế Tôn trú ở Sawatthi cho đến khi mà Đức Thế Tôn giới thiệu 17 pháp môn. Lần này các tỳ kheo có những lậu hoặc do chi kiến đoạn trừ, có những lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc do cái sự tham dẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc do cái sự tu tập đoạn trừ, có những lậu hoặc do sự tránh né đoạn trừ. Thì đến cái phần đó, hết cái phần đó là cái phần giới thiệu của bài kinh, rồi chúng ta mới tiếp tục bắt đầu qua cái bài này. Các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc do cái sự do tri kiến được đoạn trừ? Thì đến cái chỗ đó chúng ta qua cái phần khác, nhưng mà cũng không sao, nhắc để cho quý vị nhớ hả. Khi nào mà chúng tôi giảng mà chúng tôi chưa có kết thúc cái đoạn đó thì dù cho có rất biết, quý vị cũng kiên nhẫn chờ đợi, hoặc là quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chứ không thể một đoạn mà giảng chưa xong chúng ta bắt một cái đoạn khác được. Thực ra thì cái bài kinh này phải nói là những cái phương thức tu tập mà Đức Phật đã dạy chúng ta rất cặn kẽ và cũng rất dễ hiểu, thưa quý vị. Trong cái đoạn đầu của bài kinh đó, vừa khi Đức Thế Tôn Ngài bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về các pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc, hãy nghe và xin niệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vân và Thế Tôn, Thế Tôn, các vị tỳ kheo vân đáp: Thế Tôn nói như sau. Thì bắt đầu qua cái phần này đó, cái đoạn đầu là Đức Phật Ngài chưa có nói về cái vấn đề bảy pháp môn đâu. Đức Phật Ngài chỉ nói rằng: này các tỳ kheo, ta nói sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người thấy người biết, chứ không phải cho người không biết không thấy. Này các tỳ kheo, như thế nào gọi là sự đoạn tận các lậu hoặc do người biết người thấy? Janato Patto. Thì Đức Phật Ngài đã giải thích rằng chính là cái sự khéo tác ý và không khéo tác ý. Người không biết không thấy có nghĩa là cái người không có cái sự khéo tác ý. Mà ở đây trong bản dịch thì dùng cái từ gọi là như lý tác ý, yoniso manasikara, hay là yoniso manasikara, tức là không như lý tác ý. Thì chúng ta phải hiểu cái chữ yoniso và chữ ayoniso, tức là khéo và không khéo. Manasikara, yoniso manasikara, tức là sự khéo tác ý, tức là cái sự suy nghĩ khéo, suy nghĩ bằng cái trí tuệ. Còn cái người mà không biết không thấy đó, có nghĩa là cái người này không có trí tuệ để suy tư. Ayoniso manasikaro. Thành ra đối với cái người mà không khéo tác ý, thời sẽ làm cho các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và những lậu hoặc đã sanh thì nó tăng trưởng. Còn đối với người mà có cái sự khéo tác ý đó, thì sẽ làm cho các cái lậu hoặc chưa sanh nó không sanh, còn những lậu hoặc đã sanh rồi bị được đoạn trừ. Cho nên về vấn đề này, hồi trước đến giờ đó, khi mà chúng ta học về các cái lậu hoặc phiền não là chúng ta chỉ trình bày ý nghĩa của các lậu hoặc mà thôi. Nhưng mà về những cái pháp môn tu tập hay là những cái pháp môn mà để đoạn trừ các lậu hoặc thì ở đây trong bài kinh này chúng ta sẽ được học. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài giảng cái phần giới thiệu dẫn nhập đó, thì Ngài cho biết rằng Ngài nói về cái sự đoạn trừ các lậu hoặc. Ta nói sự đoạn trừ các lậu hoặc là cho người thấy, người biết, tức là cho người có cái sự khéo tác ý. Chứ cái sự đoạn trừ lậu hoặc không phải cho người không biết, không thấy, không khéo tác ý. Ở hai điểm đó chúng ta thấy, chúng ta hãy nhớ, nó rất là quan trọng. Mặc dù hàng ngày đời sống của chúng ta có những cái nghi thức mà chúng ta làm, cái nghi thức tôn giáo, nhưng mà dầu cho chúng ta làm những cái nghi thức đó, chúng ta thực hành những cái nghi lễ đó, nhưng mà các lậu hoặc phiền não nó vẫn tăng trưởng, là lý do vì chúng ta sống không có sự khéo tác ý, chúng ta không thấy không biết lời dạy của Đức Phật. Cho nên ở đây cái sự đoạn trừ lậu hoặc chỉ xảy ra đối với người, chỉ có được đối với người biết, người thấy và người có sự khéo tác ý, chỉ vậy thôi. Thì giới thiệu cái bài kinh này là Đức Phật Ngài nói đến lý do tại sao mà các lậu hoặc đối với một số chúng sanh, những lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và những lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Thì đó chính tại người này không biết, không thấy, không có sự khéo tác ý. Và tại sao lậu hoặc có đối với một số người thì lậu hoặc của họ chưa sanh không sanh, và những lậu hoặc của họ đã sanh rồi thì bị đoạn trừ, bởi chính do người ấy thấy, biết và có sự khéo tác ý. Ý nghĩa chỉ là như vậy. Rồi tiếp theo là Đức Phật Ngài giới thiệu cho các tỳ kheo biết rằng có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do tri kiến. Lậu hoặc cần được đoạn trừ do phòng hộ sằng quá đà. Có những lậu hoặc cần đoạn trừ do thọ dụng pháp tí xê quá nà. Có những lậu hoặc cần đoạn trừ do cái sự tham nhẫn á thí quá sanh nà. Có những lậu hoặc cần đoạn trừ do cái sự tránh né và rừng quách chanh nà. Có những lậu hoặc còn đoạn trừ do sự trừ khử quy nô đa nà. Có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do cái sự tu tập. Thì đó là bảy cái pháp môn để đoạn trừ các lậu hoặc, và các lậu hoặc được đoạn bảy pháp môn ấy là Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta. Thì để giải thích cái điều đầu tiên là Đức Phật dạy rằng như thế nào này các tỳ kheo, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do tri kiến. Cái tri kiến ở đây đó là chỉ cho một cái quan điểm, cái quan niệm tưởng chi? Đối với cái kẻ vô văn phàm phu, không hiểu pháp của Đức Phật, không hiểu pháp của các bậc A-la-hán đã thuyết, đã nói, tức là không hiểu biết pháp Phật Thánh, các bậc chân nhân, không có tu tập pháp Phật Thánh, bậc chân nhân, những chúng sanh phàm phu này có những cái quan điểm, có những cái chi kiến sai lệch do tưởng tri nhầm lẫn. Những cái pháp đáng suy nghĩ thì lại không suy nghĩ, còn những cái pháp không đáng suy nghĩ thì kẻ vô văn phàm phu đó lại suy nghĩ. Đó là cái tri kiến thứ nhất mà làm cho phiền não lục hoặc nó tăng trưởng, nó sinh khởi. Còn đối với các bậc thánh thì Ngài có cái sự khéo tác ý đến cái pháp nào mà cần phải suy nghĩ thì các Ngài suy nghĩ, còn các pháp nào mà không cần phải suy nghĩ thì các Ngài không suy nghĩ. Do đó làm cho các cái lậu hoặc chưa sanh không sanh mà đã sanh bị đoạn trừ. Đó là cái chi tiết thứ nhất. Cái chi tiết thứ hai đó là với cái kẻ vô văn phàm phu, họ có cái quan điểm, có một cái chi tiết về tự ngã, không biết ở trong quá khứ ta như thế nào, hiện tại ta như thế nào và trong tương lai như thế nào. Cái tri kiến của họ quanh quẩn chỉ có những vấn đề ấy. Vì vậy cho nên chỉ làm cho tăng thêm cái phiền não lục hoặc chứ không có đoạn trừ. Còn đối với các bậc thánh thì các vị thánh đệ tử có nhờ có nghe pháp của Đức Phật, nhờ hiểu được pháp của Đức Phật, cho nên các vị này không có cái tri kiến suy tư như vậy, mà các vị đó chỉ biết là mình cần phải tu tập cái pháp gì ngay trong hiện tại thôi, chứ không có suy nghĩ đến để tìm hiểu quá khứ ta như thế nào, hiện tại như thế nào, tương lai như thế nào, ta có hay không có. Cái vấn đề này các vị thánh đệ tử không có cần phải suy tư. Một cái chi tiết thứ ba nữa thưa quý vị, tức là ở đây đối với kẻ vô văn phàm phu, họ có cái quan niệm, có cái tri kiến thuộc về tà kiến, không có làm cho các cái lậu hoặc được đoạn trừ, hay là các lậu hoặc không sanh khởi. Nhưng mà đối với bậc thánh đệ tử của Đức Phật đó, thì các vị đó có một cái tri kiến suy nghĩ làm như thế nào để cho các cái lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, những cái lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ, thì các vị tác ý như thế, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Vì vậy cho nên các vị này có được cái tri kiến để đoạn trừ lậu hoặc. cũng nói thêm rằng một cái loại tri kiến thứ tư nữa của bậc thánh đệ tử là các vị có cái sự khéo tác ý suy nghĩ đây là khổ, khéo tác ý suy nghĩ đây là khổ tập, tập khởi của sự khổ, đây là sự diệt khổ và đây là đạo lộ đưa đến sự diệt khổ. Nhờ cái sự khéo tác ý như thế cho nên làm cho ba cái sự đoạn trừ là thân kiến và nghi giới cấm với cấm thủ trở thành cái vị tu đơ quờ, thì ngay khi đó các cái lục quật được đoạn trừ. Thì nói tóm lại tức là lục quật mà được đoạn trừ do chi kiến đó, thì chúng ta nên hiểu một cái tóm tắt thế này: do chi kiến tức là do khéo tác ý suy nghĩ. Khi mà khéo tác ý suy nghĩ đó thì một số các lục quật được đoạn trừ. Và đối với một vị tu đà quần tức là bậc sơ quả, bậc thánh đầu tiên, các vị đoạn trừ các lậu hoặc thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì những cái lậu hoặc mà vị này được đoạn trừ được gọi là các cái lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ. Chúng ta phải hiểu như thế. Về cái vấn đề mà tri kiến hay là tác ý Manasikara, là chúng ta phải hiểu một là họ tác ý liên hệ đến tà kiến, hai là họ tác ý đến các lậu hoặc, ba là họ tác ý họ không có tác ý đến bốn đế. Nhưng mà đối với thánh đệ tử thì từ phàm phu mà các ngài tác ý ba điểm. Đối với tự ngã, ngài không có tác ý suy nghĩ về tự ngã có trong thời quá khứ hay hiện tại hay vị lai gì cả. Các vị thánh đệ tử không có tác ý đến các cái phiền não làm cho các lậu hoặc sinh khởi, và các vị thánh đệ tử thì tác ý đến bốn đế, do đó phát sanh lên trí tuệ và đoạn trừ được những lậu hoặc. Đó là chúng tôi nói tóm lược về cái vấn đề do tri kiến được đoạn trừ. Ở cái đoạn này có lẽ là quý vị nên đọc lại để chúng ta hiểu được từng phần, và chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta tu tập được những cái điều đó, luyện tập học tập như thế nào để chúng ta có được một cái tri kiến quan trọng, tức là có cái sự như lý tác ý hay là khéo tác ý bằng cái trí tuệ để chúng ta có thể diệt trừ được thân kiến và nghi giới cấm thủ. Thì như vậy sẽ chứng đạt được sơ quả hay là quả vị tu đà quần. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc tiếp cho phần thứ hai là có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do sự phòng hộ. Xin mời quý vị. Nãy giờ chúng tôi trình bày quý vị có nghe được không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc tiếp.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ con sa thứ. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin được đọc phần kế. Dạ các lầu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây có tỳ kheo như giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt, Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vì ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ mũi như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi như trên, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân như trên, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu sống không phòng hộ, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do phòng hộ được đoạn trừ. Chúc con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi giảng cho phần này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái đoạn kế tiếp là Đức Phật nói đến do cái pháp môn phòng hộ mà một số lậu hoặc được đoạn trừ. Chữ phòng hộ ở đây là gì? Chữ sanvara có nghĩa là cái sự thu giết hay là cái sự thu thúc. Kẻ phàm phu chúng ta bất cẩn khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và ý suy tư, chúng ta không có cái sự thu thúc, chúng ta không có chân chánh giác sát, tức là chúng ta không có cái sự quán tưởng, chúng ta không có sự quán tưởng suy tư để mà chúng ta chặn các cái lậu hoặc phiền não. Do đó cho nên quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Thì ở đây thưa quý vị, chính vì chỗ không có cái sự thu thúc phòng hộ đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cho nên những lậu hoặc nó có thể sanh khởi, nó phát triển được. Còn đối với những vị tu tập mà có sự phòng hộ thu thúc về mắt, về tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với sáu cảnh trần thì sẽ khiến cho những cái lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và những lậu hoặc đã sanh nên được trừ diệt. Do đó cho nên cái pháp môn thứ hai mà Đức Phật này dạy chúng ta là cái pháp môn để đoạn trừ các lậu hoặc đó. Một số các lậu hoặc cần được đoạn trừ do cái sự thu thúc phòng hộ. Mỗi khi mà chúng ta thấy nghe hay ngửi hay đếm hay đụng hay suy nghĩ, chúng ta phải có chánh niệm, và chúng ta phải có cái trí tuệ để mà chúng ta biết suy xét. Hễ mà chúng ta có chánh niệm và có cái sự giác sát rõ ràng thì như vậy lậu hoặc phiền não nó không có sanh từ ở chỗ mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý được. Ở đây là một điều rất cần thiết cho cái người tu tập. Ngoài cái việc mà chúng ta phải học pháp để chúng ta có được một cái tri kiến hiểu biết chân chánh, rồi chúng ta còn phải có chánh niệm để chúng ta thu thúc sáu căn, thì như vậy phiền não nó mới không có sanh khởi được. Đây là cái đoạn thứ hai, cái pháp môn thứ hai mà chúng ta cần phải học. Và bây giờ tiếp tục tôi xin mời các Phật tử MC chúng ta đọc cho cái đoạn thứ ba, tức là có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do cái sự thọ dụng. Xin mời quý vị.
Đoạn từ: Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu phẩm? Phải do thọ dụng được đoạn từ: Này các tỳ kheo, ở đây theo như lý chắc xác, thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa chạm của đùi, mũi do sức nóng mặt trời. Các loài bò sát chỉ có mục đích che đậy sự trần tục. Vì ấy như lý giác sát, họ dùng món ăn thức thịt không phải để không phải để ăn nhiều, không phải để ăn thức, không phải để
con xin phép được đọc lại ạ. Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời. Các loài bò sát chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Vì ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn thức thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự mình tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vì ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tòa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời. Các loại bò sát chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Vì ấy như lý giác sát, thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác khổ, tất cả giám khổ thống đã sanh để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Dạ, chúng con thanh kính cung thỉnh thượng tọa Đại sư ạ.
Tiếp theo là cái phương pháp để đoạn trừ các cái lục vật. Đức Thế Tôn đã dạy rằng có một số lục vật cần được đoạn trừ do thọ dụng. Ở trong cuộc sống chúng ta, nhất là đối với các cái vị xuất gia tu hành, ở đây Đức Phật ngài dạy bài kinh này cho các vị tỳ kheo. Do đó cho nên khi mà ngài đề cập đến cái việc mà thọ dụng, thì ngài chỉ nói đến thọ dụng bốn món vật dụng như là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc trị bệnh mà thôi. Nhưng chúng ta còn phải hiểu một cách khác là đối với người cư sĩ chúng ta, nhiều khi do cái sự thọ dụng mà chúng ta không khéo cách thọ dụng, thì chúng ta sanh lên các lậu hoặc. Đối với chư tăng hay là những vị xuất gia thì nhu cầu trong cuộc sống chỉ có bốn khía cạnh là ăn, mặc, ở, bệnh. Cho nên khi mà thọ dụng thức ăn, khi mà thọ dụng y phục, khi mà thọ dụng trú xứ để ở, khi mà thọ dụng dược phẩm để mà trị bệnh, thì các vị tỳ kheo cần phải có cái sự quán tưởng chu đáo. Bởi vì nếu mà không quán tưởng chu đáo thì sẽ khởi lên cái tâm đắm nhiễm đối với y phục, đối với Phật thực, đối với trú xứ và thuốc trị bệnh. Như vậy sẽ làm cho phiền não lậu hoặc nó phát sinh, nó tăng trưởng thêm. Ngài Sankhararakkhita là một vị A-la-hán. Ngài có tiếp độ cho xuất gia một người cháu, kêu Ngài bằng cậu. Và khi mà vị Sa Di đó đi khất thực về, bởi vì bụng đói cho nên nhanh chóng ăn một cách vội vã, thì lúc bây giờ vị A-la-hán trưởng lão Ngài Sankhararakkhita Ngài mới nhắc rằng: này Sa Di, ông không nên đốt cái lưỡi của ông bằng cách là ăn thọ thực mà không có quán tưởng. Vị tỳ kheo nghe, vị Sa Di cháu đó nghe như vậy chợt nhớ và vừa ăn vừa quán tưởng vật thực mình đang dùng. Do vậy chẳng mấy chốc đã bị Sa Di đó cũng chứng a la hán quả. Chúng ta thấy trong trường hợp này, nhờ cái phương pháp quán tưởng về bốn món vật dụng đó mà cũng có thể làm cho đoạn trừ lậu hoặc được, đoạn trừ lậu hoặc phiền não được. Còn như đối với người tại gia thì chúng ta còn nhiều cái món, cái sự thọ dụng khác mà chúng ta phải quán tưởng, chúng ta phải suy xét và tác ý. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thọ dụng về tài sản, tài sản chúng ta làm thì có, chúng ta đừng nghĩ rằng tài sản của mình thì mình muốn xài, muốn chi dùng sao cho nó thỏa thích cũng được, không có tội lỗi gì. Đúng là nếu mà xét về luật pháp thì chúng ta có tiền, chúng ta ăn xài cái đó tùy theo chúng ta thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thọ dụng một cách quá đáng, nó sẽ làm cho phiền não lậu hoặc nó phát sinh. Do vậy nếu người cư sĩ mà biết tu tập đó, thì chúng ta thọ dụng tài sản chúng ta phải dè chừng, chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải phân chia ra thì chúng ta sẽ không phát sinh lậu hoặc được. Tiền thân của Đức Phật có kiếp Ngài sanh là một người nông dân. Khi mà người nông dân ấy cày thửa ruộng và bắt gặp được một cái hũ vàng, vô thừa nhận nằm ở trên thửa ruộng dưới lòng đất. Bác nông dân khi mà được cái số tài sản lớn, bác mới suy nghĩ rằng nếu mà tự nhiên ta đem một cái lu vàng đem về nhà và ăn sung mặc sướng, trở nên khá giả, thì dù cho ta nói là nhặt được ở trên thửa ruộng cũng không ai tin cả. Họ sẽ cho rằng ta đi ăn cướp ăn trộm gì đó. Từ trước giờ bác nông dân sống đời sống nghèo khổ, nhưng mà bây giờ được món tài sản lớn, bác phải biết suy tư và biết sắp xếp. Thế là bác ngồi ở trên thửa ruộng nhìn quanh quất không thấy ai, thì bác mới bắt đầu phân chia tài sản đó ra làm bốn phần. Một phần thì bác tác ý cái phần này để phụng dưỡng cha mẹ, phần kia, phần thứ hai là để nuôi dưỡng vợ con, cái phần thứ ba là bác để nuôi dưỡng bản thân và làm vốn mà sinh kế. Rồi phần thứ tư là để làm phước cúng dường đến các bậc sa môn và la môn. Sau khi tác ý xong và phân chia xong, bác mới chia cái hũ vàng làm bốn phần và gói thật cẩn thận đem chôn ở bốn góc thửa ruộng. Thì mỗi một ngày đó, hãy khi nào đến lúc mà cần phải có tiền để nuôi dưỡng cha mẹ thì bác đi đến cái chỗ chôn vàng phía đông, chỗ nào mà cần nuôi dưỡng vợ con thì bác ngày hôm đó bác ra ở hướng nam để mà lấy vàng đó. Thì bác nông dân cứ làm như vậy một thời gian thật lâu mà người ta cũng không có phát hiện được, người ta cũng không có cái gì để chỉ trách bác được. Hàng ngày bác vẫn đi cày sâu cuốc bẫm, nhưng mà bác có tiền để mà nuôi dưỡng cha mẹ vân vân, bác sống đời sống yên ổn và làm các công đức sau khi mệnh chung được sanh về cõi trời. Thì ở đây đó, chúng ta phải học theo cái cách thọ dụng tài sản như bác nông dân tiền thân của Đức Phật đó. Thì như vậy các cái lậu hoặc phiền não nó không có phát sanh được. Cũng như khi mà người Phật tử chúng ta ở bên ngoài, cái việc mà chúng ta đi chơi, đi du hí ở chỗ này chỗ kia, người cư sĩ thì được quyền như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thọ dụng tài sản khi chúng ta đi làm những cái việc đó, hay là chúng ta đi giải trí vân vân, chúng ta phải suy nghĩ đến cái việc thọ dụng có đáng hay là không đáng, cần thiết hay là không cần thiết, vân vân. Nhờ như vậy mà các lậu hoặc phiền não nó không có sanh khởi được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu thêm là căn bản Đức Phật ngài dạy bậc xuất gia là phải quán tưởng bốn món vật dụng. Sau khi quán tưởng bốn món vật dụng đó, một số phiền não sẽ được đoạn trừ. Và đối với người cư sĩ chúng ta thì còn thêm những cái khía cạnh mà chúng ta sau khi thọ dụng tài sản chúng ta cần phải có cái sự suy tư quán xét và xử lý cho nó hợp tình hợp lý. Thì như vậy là hoặc phiền não không sanh khởi. Thì như vậy ở trong cái phương pháp thứ ba để đoạn trừ các lậu hoặc là Đức Phật chỉ xoay chung quanh cái vấn đề là chúng ta thọ dụng y phục vật thực thú xứ thuốc trị bệnh hay là thọ dụng tài sản, chúng ta cũng đều phải có một cái sự quán tưởng bằng cái trí tuệ để cho thấy rằng những cái vật thực đó, y phục đó, thú xứ đó, thuốc trị bệnh đó hay là tài sản đó, chúng ta thọ dụng đây là để làm có lợi ích cho bản thân mình, có lợi ích cho những người thân ở trong gia đình, cho quyến thuộc vân vân. Nhưng phải có sự tác ý như thế thì lậu hoặc mới được đoạn trừ, chứ thôi thì não nó phát sanh lắm thưa quý vị. Có những người đó họ nghèo khổ đến khi mà họ trúng số độc đắc, có tiền nhiều, bây giờ họ tung ra họ tiêu xài ăn chơi xả láng, họ bỏ cả công ăn việc làm mà bình thường họ đi làm, họ nghĩ bây giờ họ có tiền rồi cho nên cần gì phải đi làm nữa. Thế là bắt đầu họ xách, họ mang cái một số tiền khổng lồ mà họ trúng số đó, họ đem ra họ chi tiêu, họ tiêu xài một cách quan phí, để cho đến khi tài sản đó, cái tiền mà trúng số đó nó hết rồi, thì lúc bây giờ người này bắt đầu cảm thấy lo âu sợ hãi hốt hoảng, rồi quay trở lại thì công việc nghề nghiệp đã mất rồi, người ta không còn trưng dụng nữa, và chính bản thân của người đó cũng bị phiền não phát sanh. Do đó cho nên việc mà chúng ta thọ dụng là chúng ta cần phải có cái sự quán tưởng một cách chu đáo. Đây là cái phương pháp thứ ba để chúng ta đoạn trừ các lậu hoặc. Và bây giờ xin mời Phật tử MC chúng ta đọc tiếp cho cái đoạn kế, tức là có những cái lậu hoặc cần phải được đoạn trừ do cái sự tham nhẫn. Xin mời cô Ngộ Đức Hạnh.
Dạ, sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tại Siêu. Con xin đọc phần các lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo như lý giác sát, tham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, tham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng,
Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc và do kham nhẫn được đoạn trừ. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng phần trên của bài học. Nam Mô Bích Tha Giá.
Một cái pháp môn loại trừ lậu hoặc là cái sự kham nhẫn. Mới nghe qua thì chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà thực sự thì đây là một cái pháp môn hữu hiệu. Có những phiền não chúng ta phải đoạn trừ bằng cái phương pháp này hay bằng phương pháp khác, chứ không phải là dùng một phương pháp mà để có thể trừ khử được. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những nghịch cảnh, mà khi chúng ta đối đầu với các nghịch cảnh ấy, dễ làm cho chúng ta phát sinh lên phiền lụy, phiền não. Và khi mà chúng ta bị phiền lụy, bị phiền não, có nghĩa là chúng ta làm cho các cái lục vật nó tăng trưởng. Do đó, cho nên ở đây các cái nghịch cảnh trong đời sống, nếu mà chúng ta có được một cái đức tánh kham nhẫn chịu đựng, thì chúng ta sẽ làm cho phiền não đó nó bị vơi bớt. Ở đây trong đoạn kinh này, Đức Phật Ngài giải thích nó có hai vấn đề. Là đối với những cái nghịch cảnh ở bên ngoài, nghịch cảnh tự nhiên như là thời tiết mưa gió nóng hoặc lạnh, nếu mà nó chi phối chúng ta đó, chúng ta phải kham nhẫn, phải chịu đựng. Làm như thế nào để chúng ta không bị lệ thuộc bởi cái thời tiết khắc nghiệt, như vậy phiền não nó mới không phát sinh được. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết kham nhẫn với những cái lời nói phỉ báng mạ liệt người khác. Ở trên đời này, asiloka tức là những cái tiếng thị phi khen chê, cũng sẽ làm cho chúng ta phát sinh lên phiền não. Do vậy chúng ta cần phải có cái sự kham nhẫn để chúng ta đoạn trừ những các cái lậu hoặc phiền não đó. Đây là cái pháp môn thứ tư mà chúng ta học được từ nơi cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc Sắc Ta Xá Quá số 8 này. Và bây giờ thì xin mời Phật tử sư đọc tiếp cho cái pháp môn thứ năm. Pháp môn thứ năm, xin mời quý vị.
Các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sắc, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai gốc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớt, vũng nước,
có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những tú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vì ấy như lý giác sách tránh lấy chỗ ngồi không xứng đáng ấy, chú xứ không nên lấy bạn ấy và các bạn đọc các ấy. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không tránh lấy như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh lấy như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh lấy được đoạn trừ. Chúng con cũng thỉnh thường tòa đại sư trở lại để diễn giải phần các lậu do tránh lấy được đoạn trừ. Nên một bức thầy giá.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, lại một lần nữa chúng ta được nghe một cái pháp môn đoạn trừ lậu hoặc rất là thiết thực, mà chúng ta phải biết rằng một bậc đạo sư là một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật mới nghĩ được, mới biết được điều ấy để dạy cho các đệ tử thiết thực là như thế nào. Ở đây chúng ta đừng nói rằng là hễ mà chúng ta có xâm nhập thực tế thì mới tu được. Có một số người họ có một cái luận điệu như thế. Họ cho rằng là nếu mà không có vào quán rượu thì làm sao tiếp độ những người uống rượu, không vào nhà lầu xanh thì làm sao tiếp độ được những cái cô kỹ nữ. Sự thật thì kẻ phàm phu đó, họ không hiểu được như thế nào là những cái lậu hoặc mà nó cần được đoạn trừ bởi do cái sự tránh né. Rõ ràng là ở đây Đức Phật Ngài không có đốc xúi chúng ta phải lao mình vào trong những cái chỗ đáng nghi ngờ như thế. Bởi khi mà chúng ta đi đến cái chỗ mà không đáng, đi đến cái chỗ mà khiến cho các bạn đồng Phật hạnh có sự nghi ngờ đó, thời như vậy các cái lậu hoặc tàn hại nhiệt não có thể khởi lên. Và do đó cho nên một người tu tập cần phải hiểu rõ lúc nào mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh nghịch mà chúng ta không thể không tránh được, chúng ta không thể tránh được thì chúng ta cần phải dùng kham nhẫn. Nhưng mà có những trường hợp thì chúng ta phải biết trước cái chỗ đó là cái chỗ hiểm nguy, cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta sẽ bị mang tai tiếng, cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta dễ bị nghi ngờ về cái đức hạnh, về cái giới hạnh. Thì trong trường hợp này chúng ta cần phải tránh né là tốt. Chúng ta đừng nói rằng một người tu tập mà gặp những cái trường hợp như vậy mà tránh né đúng cái nghị lực, không phải. Sợ e rằng chúng ta chưa có đủ cái nghị lực để mà chúng ta chống chọi với hoàn cảnh này thì chúng ta đã bị cuốn hút, bị lôi kéo theo rồi, làm cho chúng ta phải bị mang tai tiếng, hay là làm cho chúng ta phải bị nguy hiểm, đưa đến trạng thái khổ đau vân vân. Lúc bây giờ chúng ta hối hận cũng đã muộn. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta tu tập là một đệ tử mà chúng ta lại có trí khôn hơn bậc đạo sư. Thưa quý vị, không đâu. Có những điều mà chúng ta cần phải biết rằng cái sự né tránh, đừng cho để va chạm những cái hoàn cảnh như thế, nó lại khiến cho chúng ta đoạn trừ được các cái lậu hoặc phiền não. Điều đó cũng hay, thưa quý vị. Tội gì mà chúng ta phải tự rước lấy phiền não? Nếu như chúng ta thấy rằng mình chưa có đủ khả năng để mình đối đầu thì tốt nhất là chúng ta nên tránh né. Dân nữa biết là cái chỗ nguy hiểm, chúng ta lao mình vào trong đó, nó không có lợi gì, mà trái lại làm cho chúng ta có thể bị thiệt mạng. Rồi làm sao lấy đâu mà chúng ta lấy sức lực đâu, lấy cái sự sống đâu để mà chúng ta tu tập. Do đó, cho nên trong cái pháp thứ năm đó là cái phương pháp thứ năm là chúng ta phải né tránh, chúng ta phải biết né tránh. Giống như là một người mà họ chiến đấu với kẻ địch, không phải lúc nào mà cái chiêu thức của đối phương tung ra mình cũng phải đỡ hết. Có những cái cú đánh mà khi mà đối phương tung ra là mình phải biết cách né. Hãy né được thì chúng ta né. Chừng nào có chỗ cái chiêu thức nào mà chúng ta không né được thì lúc bây giờ là chúng ta mới đỡ, chúng ta mới đỡ đòn. Cho nên chúng ta phải quyền biến. Trong cái việc tu tập chúng ta cũng phải quyền biến, thưa quý vị. Đó là cái pháp, cái phương pháp thứ năm để mình đoạn trừ các cái lậu hoặc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ qua đến cái pháp thứ sáu. Xin mời Phật tử MC Vanicha đọc cho phần này. Nam mô Bồ Tát Gia.
Sa thứ, sa thứ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu. Con xin được đọc pháp môn thứ sáu. Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy, không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy, không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy, không chấp nhận các pháp bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vì ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vì ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng phần trên. Nam mô Bích Tha Giá.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Tiếp đến là cái pháp môn thứ sáu mà Đức Phật đã dạy chúng ta đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Ở đây cái danh từ gọi là Vinodana đó, tức là cái sự nhổ bỏ. Ở đây Đức Thế Tôn đã giảng giải về cái pháp môn này là chúng ta phải nhổ bỏ ba cái loại tà tư duy. Hay là ba cái loại tầm, quy tắc cá. Khi mà có cái dục tầm, tức là dục tư duy sanh khởi, là cái tâm mà cứ suy nghĩ về dục tham đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì cái dục tư duy đó cần phải nhìn thẳng vào và chúng ta nhổ bỏ, dẹp bỏ. Rồi đối với sân tư duy, gọi là Vyapada Vitakkha. Hãy sân, tâm sân mà nó sanh khởi lên là chúng ta phải nhổ bỏ cái sân tư duy đó. Đừng có chấp chứa, đừng có ôm ấp. Rồi đến hại tư duy, gọi là quý hiên sao của tất căn. Khi mà cái tâm vừa khởi lên một cái niềm hận hay ác ý và cố tìm cách suy nghĩ hại chúng sanh khác, thì lúc đó là cần phải nhổ bỏ. Ở đây thưa quý vị, khi mà có một lần nọ, khi các vị tỳ kheo 500 vị khách tăng từ xa đi đến vào buổi chiều tối để viếng thăm Đức Phật, nhưng vì tối quá cho nên các vị chỉ xin được tá túc nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai sẽ ý kiến Đức Thế Tôn. Trong đêm đó, Đức Thế Tôn ngài với thiên nhãn thuần tịnh, với tha tâm thông, ngài biết được tâm của 500 vị tỳ kheo mới đến hồi chiều này. Đã khuya rồi, giờ này các vị chưa có ngủ yên, mà các vị đó bị chi phối bởi ba cái tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đức Thế Tôn như là một vị thầy thuốc có cái lòng vi mẫn, ngài đã bảo Tôn giả Ananda, thị giả của ngài, hãy đi đến từng phòng của các vị khách tăng, gõ cửa và bảo các vị ấy tụ họp nơi giảng đường, bậc đạo sư cho gọi các hiền giả. Thì lúc bây giờ khi 500 vị tỳ kheo đó nửa đêm đã tụ họp lại giảng đường, Đức Thế Tôn ngài từ hư thất bước ra và ngài đến tại giảng đường. Ngài thuyết giảng cho các vị tỳ kheo đó về cái tai hại của ba cái tà tư duy, dục, sân và hại tư duy. Rồi ngài chỉ cho cái cách để mà tu tập. Khi mà Đức Thế Tôn vừa thuyết thì các vị tỳ vừa thuyết xong, các vị tỳ kheo tác ý đến lời dạy của Đức Thế Tôn, và tức khắc các vị này đã chứng quả A La Hán. Thì ở đây thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nếu khi nào mà dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy mà nó sanh khởi, thì chúng ta nên biết rằng nếu mà chúng ta dung dưỡng, chúng ta nuôi dưỡng chất chứa ba tà tư duy đó, thì càng lúc thì não lục hoặc nó càng tăng trưởng. Cho nên chúng ta hãy nhổ bỏ, cũng giống như một người thợ, một người làm vườn, hay là một bác nông dân thấy trên thửa ruộng của mình có cỏ lá, cỏ rau bợ nó mọc lên xen lẫn với lúa mạ, thì bác nông dân nghĩ đến lợi ích của lúa, cho nên phải nhổ bỏ những cỏ dại đó ở trên cánh đồng để cho lúa nó được phát triển tốt. Thì cũng như thế nào mà trong đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy, cần phải biết trường hợp nào mà chúng ta phải nhổ bỏ ba cái tà tư duy để mà chúng ta phát triển được thiện pháp, chấm dứt được phiền não. Đó là cái ý nghĩa thứ năm. Ý nghĩa thứ sáu, còn bây giờ chúng ta sẽ nghe cái phần cuối cùng, cái pháp môn cuối cùng, là có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do cái sự tu tập. Thì bây giờ chúng tôi xin được mời Phật tử MC cô Tiến Hạnh đọc cho. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát tu tập định giác chi. Định giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như lý giác sát tu tập trạch pháp giác chi, như trên tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Kết luận: Này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tham nhẫn được đoạn trừ đã được tham nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán tiêu mạng, đã diệt tận khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy quan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Và chúng con thành kính trung thỉnh thực tập thể siêu thuyết giảng phần cuối bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Chúng ta kính thưa quý vị, cái phương pháp thứ bảy để chúng ta đoạn trừ các cái lậu hoặc, tức là do cái sự tu tập. Tu tập ở đây là gì? Ở đây là phải một vị tỳ kheo phải tu tập về thất giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Vậy cái pháp giác chi này đó là bảy pháp mà đưa đến niết bàn, y cứ vào niết bàn. Cái chuyện mà y viễn ly, y đi tham, y đoạn diệt, y từ bỏ, quyết quê cá, quyết ra cá, nghĩa rô thá, quyết tắc cá, đều để chỉ cho niết bàn cả. Cho nên bảy giác chi này là bảy pháp thuộc trong cái phẩm trợ đạo hay là cái phẩm bồ đề phần. Mà khi một vị tỳ kheo mà tu tập bảy giác chi đó cho thường thuộc, thời vị ấy sẽ đoạn trừ được các cái phiền não lậu hoặc. Ở trong đoạn cuối của bài kinh này thì Đức Phật Ngài đã kết luận là khi một vị tỳ kheo mà sống đoạn trừ phiền não lậu hoặc do tri kiến, do sự phòng hộ, do sự kham nhẫn, do sự né tránh, do sự từ bỏ, do cái sự thọ dụng, do sự tu tập, thời vị tỳ kheo đó được gọi là đã sống phòng hộ, thu thúc với sự thu thúc các lậu hoặc, đã đoạn diệt được khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, được diệt tận khổ đau, tức là đã tiến quả là hắn. Chúng ta vì lòng tin, chúng ta quy y Phật, quy pháp, quy tăng, hay là những bậc xuất gia vì lòng tin mà đã xuất gia vào trong giáo pháp này, chúng ta phải tin vào lời dạy của bậc đạo sư là Đức Phật để chúng ta thực hành đưa đến cái trạng thái tốt đẹp, đạt đến cứu cánh giải thoát. Cho nên bài kinh hôm nay mà chúng ta nghe được đó là bài kinh mà Đức Phật Ngài đã nói về bảy cái phương pháp để đoạn trừ các cái lậu hoặc Thì bảy phương pháp này chúng ta không nhất thiết là phải thực hành thứ tự, mà chúng ta phải ứng phó tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Có những trường hợp nào mà phải do tri kiến đoạn trừ lậu hoặc thì chúng ta áp dụng tri kiến, chánh kiến. Có những trường hợp nào mà các lậu hoặc cần được đoạn trừ do cái sự phòng hộ thu thúc thì chúng ta sẽ phòng hộ thu thúc. Có những lậu hoặc nào mà phải do cái sự kham nhẫn, do cái sự thọ dụng đoạn trừ thì chúng ta lúc mà thọ dụng là chúng ta phải quán tưởng. Còn những lậu hoặc nào mà phải cần được đoạn trừ do cái sự kham nhẫn thì chúng ta hãy kham nhẫn. Có những trường hợp nào mà các lậu hoặc cần phải được đoạn trừ do cái sự tránh né thì chúng ta hãy tránh né, tránh né những hoàn cảnh đó. Có những trường hợp nào mà các lậu hoặc phiền não phải do cái sự nhổ lên, bỏ đi thì chúng ta sẽ nhổ bỏ những cái tà tư duy đó. Còn những cái trường hợp nào mà các lậu hoặc phiền não được đoạn trừ là bởi do sự tu tập 7 giác chi thì chúng ta sẽ theo đó mà chúng ta tu tập, chứ không nhất thiết là chúng ta phải đi trình tự từ tri kiến cho đến cuối cùng là cái sự tu tập. Thì nội dung của bài pháp là như vậy, rất dễ nhớ thưa quý vị. Bài kinh này ý nghĩa cũng rất giản dị, và trong đời sống hàng ngày của chúng ta có những lúc chúng ta bị phiền não, bị lậu hoặc nó phát sinh lên, nếu mà lúc đó chúng ta nhớ được 7 cái phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc này thì chúng ta sẽ ứng dụng một trong 7 phương pháp đó để chúng ta làm cho lậu hoặc đó được trừ diệt. Thì hôm nay chúng tôi giảng bài kinh tương đối là dài, tới 7 đoạn, nhưng mà xin cảm ơn các vị MC đã thay phiên nhau để đọc cho từng đoạn. Và có lẽ là đối với trung bộ kinh đó, những cái bài kinh mà dài như vậy, nếu như mà chúng ta đọc hết thì vị giảng sư khó có thể nắm bắt được thuộc hết tất cả những đoạn đó, chỉ bằng các vị phân tích, phân từng đoạn từng đoạn. Hãy đọc đoạn nào thì thỉnh vị giảng sư được giảng đoạn đó xong rồi giảng, rồi chúng ta đọc tiếp. Cứ như thế nó sẽ hết bài, mà vị giảng sư cũng khỏe, và các vị MC chúng ta cũng khỏi phải mệt do đọc bài liên tục một mạch từ đầu cho đến cuối. Thì hôm nay rất là hoan hỷ với cái sự làm việc đồng bộ của các vị MC, đã hiểu được tôn ý, hiểu được cái ý của chúng tôi, hiểu được cái thiện ý của chúng tôi rồi. Và đến đây thì chúng ta kết thúc cái bài giảng về cái bài kinh Sapa Sawasuta nhất thiết lậu hoặc. Chúng ta chỉ còn lại có cỡ khoảng 30 phút để thảo luận. Trong buổi thảo luận hôm nay, Thượng tọa Đức Đẳng có nhờ ban điều hành liên lạc với Đại Đức Pháp Tân để nhờ Đại Đức Pháp Tân điều học. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân điều học cho cái buổi thảo luận này, với sự góp mặt của Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tính. Xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thụ, chúng con thay mặt đại chúng kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu rất nhiều. Thượng tọa đã giảng với cái bài học rất là dài, bài học bài kinh tất cả lậu hoặc. Bây giờ chúng ta bước sang cái chương trình thảo luận. Chương trình thảo luận hôm nay, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chương trình thảo luận, chương trình hôm nay thì rất quan hệ có sự hiện diện của Thượng tọa Tỳ Siêu đã giảng bài hôm nay, cũng như là Đại Đức Phật Đăng và Đại Đức Phật Tính. Thượng tọa Giác Đẳng đã bận công việc cho nên là Thượng tọa đã rời rừng. Cho nên là chúng tôi xin được thay mặt Thượng tọa điều họp cái buổi học hôm nay, phần còn lại. Và bây giờ thì bước sang cái chương trình thảo luận. Thì Thượng tọa đã giảng, Thượng tọa Tỳ Siêu đã giảng cái bài học rất là dài, cho nên Thượng tọa đã mệt. Do vậy thì cái câu hỏi đầu tiên thì kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Không biết Đại Đức Phật Đăng có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Phật Đăng có trước máy, xin Đại Đức cho có cái tín hiệu. Thì thỉnh Đại Đức thảo luận cái câu số 1. Vâng, xa thủ. Bây giờ thì cái câu hôm nay chúng ta học qua cái bài học Nhất Thiết Lậu Hoặc ở thuộc Trung Bộ Kinh. Thì cái câu số 1 đầu tiên được hỏi ở đây đó, là lậu hoặc có nghĩa là gì? Tại sao phiền não được gọi là lậu hoặc? Kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan nghị thảo luận cái câu số 1, câu đầu tiên. Kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng.
Alo. Dạ con Pháp Đăng trên lễ được tầm bảo cái nền lễ Phật Thầy Siêu. Chú Phật Tắc mình có tính để đi truyền họ cùng với chuyện tồn được tăng trong kinh. Chào đi vậy, cô tụng nữ nhờ Phật tử. Cái tiếng lậu hoặc từ cái tiếng ác sầu quá. Và ác sầu quá là lậu hoặc. Và lậu hoặc đó là gì? Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu là nói đến cái do sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Mà dục là gì? Thường thường quý vị thấy những cái dục lậu nói đến là những cái tâm sở tham hướng mắt đến. Còn hữu lậu cũng là tâm sở tham nhưng mà nói đến sự tái sanh. Kiến lậu là cái tâm sở tà kiến, vô minh lậu là tâm sở si. Chính là những lậu hoặc là nó ngâm tập chúng sanh. Cái lậu á được gọi là lậu hoặc á, nó giống như làm cái nút bần mà trong chai nước mắm vậy quý vị, được ngâm tẩm trong nước mắm. Bây giờ mình làm gì mình ngâm tẩm sao đó thì mình cũng nghe cái mùi nước mắm từ cái nút bần, nút bần nó đẩy lên nắp mấy chai nước mắm thì nó thấm nước mắm nhiều nhiều năm rồi, nhiều ngày rồi, thì cái lậu hoặc nó cũng ngâm tẩm chúng sanh trong nhiều đời, nhiều kiếp luân hồi rồi. Chính vì như vậy cái nghĩa lậu hoặc là cái từ Pali là asawa, là cái lậu hoặc. Xin trả lời cho cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng như vậy. Bây giờ thì vì thấy là thời gian cũng không còn nhiều và còn mấy câu thảo luận, thành ra cũng để thảo luận cho hết mấy câu, nên xin trả lời ngắn gọn cái lậu hoặc là asawa, là những cái lậu lậu kiến lậu của mình, lậu đó là tứ lậu.
Dạ, kính tri ân Đại Đức. Không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Pháp Tính có trước máy thì xin Đại Đức cho tín hiệu để thỉnh Đại Đức thảo luận cái câu số 2. Dạ, xin cho hỏi lại là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ, sa thủ. Bây giờ cái câu số 2 được đặt ra ở đây đó, thì trong cái ý nghĩa của lậu hoặc đó, nó lớn hơn phiền não như thế nào? Từ phiền não như thế nào thì Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính quan hỷ cho biết cái ý nghĩa của cái chữ lậu hoặc, và nó lớn hơn như thế nào và nó có ý nghĩa như thế nào so với cái phiền não, thì thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. Con là sư thành kính kính lễ những đức tam bảo của Phật do Pháp Hòa chỉ bằng. Con thành kính kính lễ đến sư phụ Tự Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thính nhẫn. Kính bạch đa đại đức Phật tăng, à kính thưa đại chúng, à lậu hoặc ác độc quá và tiền não kiếp đề sát. Thì ở đây á, nếu mà như mình thấy rằng đối với cái phiền não á, cái lê sát, nó là cái những cái chất để mà nó làm cho tâm tư của chúng ta bị nặng nề, hoặc là bị ngăn cản, hoặc là bị đốt nóng. Ví dụ như mình thấy rằng nó ngăn cản hoặc là nó làm cho chúng ta bị đốt nóng như thế nào. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người ví dụ như người ta muốn ngày mai người ta muốn đi một cái nơi nào đó, ví dụ như người ta đi một cái cảnh du lịch nào đó thì suốt cả đêm người ta không ngủ được, hoặc là người ta muốn đi thăm một cái gì đó, đi một cái nơi nào đó thì người ta mong chờ cho đến sáng để người ta đi, người ta không có ngủ được thì như vậy thì cái người đó đang gọi là gì, đang bị cái phiền não, cái phiền não tham, nó làm cho cái người đó nó ngăn cản cái giấc ngủ, hoặc là nó làm cho cái người đó là cứ thao thức, cứ mơ ước, cứ suy tư vân vân, thì nó ngăn cản ở cái nơi tâm ở trên khi đó. Còn đối với lậu hoặc tật quá, nó là có nghĩa là những cái chất thấm rình, mà cái chất những cái lậu hoặc, những cái lậu hoặc này nó thấm rình, hoặc là có thể là nó còn có cái nghĩa nữa là rơ rớt, mà nó làm cho chúng ta rơ rớt như thế nào quý vị? Rơ rớt có nghĩa là trong cái trường hợp này nó làm cho chúng ta rơ rớt từ cái cõi này qua cõi kia. Thì mình thấy rằng á, ví dụ như đối với cái sự mà sanh tử luân hồi của mình, nó làm cho mình rơ rớt ở cõi người, có khi mình rơ rớt ở cõi người, có khi mình rơ rớt ở cõi trời, hoặc là có khi mình rơ rớt ở trong những cái cõi khổ. Thì cái sự rơ rớt hoặc là cái sự thấm rình, nó đều là cái ý nghĩa, cái ý nghĩa của chữ lậu hoặc. Vậy thì cái đối với cái phiền não á, thì nó sẽ ngăn cản mình, nó ngăn cản mình làm cái điều này điều kia, những cái thiện pháp, hoặc là nó làm cho cái tâm của chúng ta bị đốt nóng ở phiền não. Thường thường chúng ta nghe những cái lời mà ở trong kinh được trình bày đến này kia đó, thì mình thấy rằng những cái người mà người ta có cái phiền não, ví dụ như là mình thấy rằng mình định nghĩa như thế nào được gọi là phàm phu, như thế nào mà mình được gọi là chúng sanh phàm phu. Thì cái chúng sanh phàm phu á, được nói đến ở đây á, là những người nào có bị những cái phiền não nó khởi lên liên tục, những cái phiền não nó khởi lên liên tục, thì như vậy á, gọi là phàm phu. Thì vậy thì những cái phiền não này nó khởi lên á, để mà nó sai khiến mình làm những cái điều này điều kia, hoặc là nó làm cho cái tâm của mình bị đốt nóng, bị chao động, tùy theo cái loại phiền não mà nó sẽ hại đến cái tâm tư của chúng ta. Thì đó là một mặt. Còn đối với lậu hoặc này á, là có nghĩa là những cái chất mà rơ rớt, những cái chất mà thấm rình, với cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì ở trong những cái từ này mà khi mà đem vào áp dụng ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng là rơ rớt hoặc là thấm rình. Rơ rớt thấm rình này có nghĩa là nó làm cho mình rơ rớt ở cõi người, cõi trời. Vậy thì cái lậu hoặc này là nó làm cho chúng ta phải nói rằng là như là một cái chất, là một cái sự có mặt ở một cái cõi nào đó, ở một cái tâm thú nào đó, thì nó khác với cái phiền não ở chỗ này. Phiền não chỗ này thì nó chỉ làm cho mình đốt nóng thôi, nhưng mà lậu hoặc thì có thể là mình hình dung như là một cái chất gì, một cái cục gì, một cái chất gì đó, nó đang có mặt ở trong một cái sân thú nào, hoặc là ở trong một cái cõi nào. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với dục lậu thì mình có mặt ở trong cái cõi dục giới này. Còn đối với đối với phiền não đi, thì nó lại là ngăn cản, nó ngăn cản mình, nó làm cho tâm tư của mình đốt nóng. Thì hai cái sự này nó khác nhau á. Ở đây thì rất là khó để mà mình thí dụ mà một cách nó rõ ràng. Tại vì thường thường á, một cái lậu hoặc á thì nó đưa mình đi tái sanh, nó nói mình nói lên những cái sự thành tựu của mình ở trong một cái cảnh giới nào đó, do cái lậu hoặc đó nó dẫn dắt. Còn đối với những cái não á, thì là đang nói về cái sự trực tiếp nó đốt nóng ở tâm tư, hoặc là nó đốt nóng ở trong tâm trí của mình, trong khi mà những cái phiền não nó khởi lên. Vậy thì theo như ý của chúng tôi nghĩ rằng đối với những cái lậu hoặc á thì nó làm cho mình rơ rớt, mình tái sanh ở cõi này cõi kia. Còn phiền não á, là đang nói về cái trực diện trực tiếp, nó làm cho mình nó ngăn cản mình về cái những cái sự đốt nấm vân vân. Thì đây là ý của con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Đại Đức Phật Tăng. Bây giờ tỉnh Đại Đức trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã quan hỷ thảo luận với câu số 2. Bây giờ thì con thấy có thượng tọa Tề Siêu, do rằng thượng tọa cũng già, vừa giảng xong cũng mệt, cho nên con đã thỉnh hai vị trước đó, Đại Đức Phật Đăng và Đại Đức Phật Tính thảo luận hai câu trước, hai câu 1 và câu 2 rồi. Nên là giờ con thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận với câu số 3. Nhà con biết là thượng tọa Tề Siêu có trước máy, nếu có thì con xin thượng tọa quan hỷ thảo luận. Và bà thượng tọa rằng ở đây nếu lậu hoặc có thể đoạn trừ bằng do tri kiến, thì phải chăng mình ở trong cái pháp học á, cái người mà học một cách đúng cách á, thì nó có thể là đoạn trừ được một cách một số phiền não lậu hoặc hay không, hay là nó có lợi ích gì ở trong cái việc mà mình học Phật pháp, mà mình hiểu hay là mình củng cố được cái tri kiến, cái điều này nó có cái lợi ích như thế nào, hay là nó đã diệt trừ được cái lậu hoặc do khi mà mình đã am tường về pháp học một cách đúng nghĩa trong cái việc mà mình học về pháp học. Thì con kính thỉnh thượng tọa cho biết cái qua cái kinh nghiệm, mà qua những gì mà thượng tọa đã hiểu và Phật pháp qua pháp học, và những cái gì mà liên quan đến cái bài học đoạn trừ bằng cái lậu các lậu hoặc bằng do sự tri kiến, bằng cái tri kiến của mình. Thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 3 này. Dạ, kính thỉnh thượng tọa.
Ô Bụt Sư, Nam Mô Bụt Thầy Gia. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Nếu mà nói trên phương diện tri kiến thì nó có hai. Một người đi học Phật pháp, nhớ nhiều pháp, có thể đọc thuộc lòng chi pháp, nhưng mà người đó không thể nhập tri kiến với những gì mà đã được nhớ, đã được học thuộc lòng. Và trường hợp thứ hai là với một người đi pháp học, sau khi đã nhớ được nhiều, đã biết được nhiều về Phật môn, người đó thể nhập tri kiến trong đời, ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Thì như vậy khi mà nói đến thì não lục hoặc được đoạn trừ do tri kiến, thì chữ tri kiến ở đây đó là chúng ta phải lấy cho cái nghĩa thứ hai, tức là ứng dụng suy tư, gọi là có sự như lý tác ý, như lý tác ý ở trong đời sống hàng ngày. Thì tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng một người mà có đi pháp học á, có học Phật pháp thì mới biết được rõ ràng cái gì là lậu hoặc, cái gì là bốn đế, cái gì là vô thường, là khổ, là vô ngã. Sau khi biết được như vậy đó thì vị ấy mới bắt đầu thể nhập tri kiến, tức là bắt đầu suy tư cái lý vô thường khổ đau vô ngã được, thì chính cái sự suy tư đó mới là cái pháp môn để đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ học ở trong lớp rồi để cho thuộc lòng rồi để trả bài, khi mà các vị giáo thọ mà hỏi tới cái bài đó mà học được, hiểu được, đọc được, thì như vậy nó chưa phải là một cái pháp môn để đoạn trừ các lậu hoặc. Có những người, thưa quý vị, có những vị xuất gia, những vị đó do học trường lớp nhiều, cho nên vị đó cái gì cũng biết, nói ra thì hỏi ra thì các vị đó nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà thực tế thì khi mà đối đầu với phiền não lục hoặc thì vị đó cũng chào thua vị này, bởi vì không có ứng dụng. Cái việc này do kinh nghiệm bản thân chúng tôi nói ra đây để chúng tôi làm cái bằng chứng cụ thể. Ngày xưa đó, những lúc khi mà chúng tôi học ở trường lớp, chúng ta học hỏi giáo lý, học hỏi Phật pháp nhiều, nhưng mà lúc đó mình chưa thấy giá trị của cái việc mà suy niệm chánh pháp, suy niệm Phật côn. Vì vậy cho nên phiền não nó cứ phát sinh hoài. Nhưng mà pháp thì mình cũng học thuộc lòng, cũng phải biết, mình cũng biết vậy, nhưng mà phiền não cứ phát sinh. Cho đến một thời gian sau khi mà tuổi đã trưởng thành rồi đó, lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được, hàng ngày chúng ta thường đem những cái gì mà mình đã học đã biết, chúng ta đi tới đi lui, chúng ta chiêm nghiệm, rồi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống để thấy được cái sự vô thường khổ và vô ngã. Do đó cho nên bây giờ cũng đỡ hơn chút. Cũng như là cái nghề pháp sư đó, là cái đúng vai trò pháp sư vậy. Một vị mà học thuộc nhiều kinh điển, từ bộ kinh này đến bộ kinh khác, từ tâm tạng, tạng này đến tạng kia, nhưng mà nếu như vị đó không có thể nhập tri kiến đó, thì chỉ nói những gì ở trong kinh điển, trong sách vở, rồi học thuộc lòng đem ra nói, thì cái bài pháp của vị đó không có cái tính thuyết phục người khác. Hay nói một cách khác đó, tức là cái bài giảng không có hồn đó. Bài giảng không có hồn, không có tính thuyết phục. Chỉ trừ ra cái vị pháp sư mà vị đó hàng ngày ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật, buổi sáng cũng suy nghĩ, buổi chiều cũng suy nghĩ, rồi gặp cái hoàn cảnh nghịch thì cũng đem pháp để áp dụng, dùng cái tri kiến hiểu biết Phật pháp để ứng dụng thực tế với cuộc sống, thì pháp sư đó khi mà lên thuyết giảng thì mới có tính cách thu hút và làm cho người khác họ nghe và họ hoan hỷ với cái pháp môn tu tập. Nó khác nhau, thì khác nhau. Pháp sư mà thuyết giảng do chánh tri kiến thể nhập nó khác, thể nhập pháp nó khác. Còn pháp sư mà thuyết giảng do học thuộc lòng kinh điển rồi đem nói ra thì khác. Cho nên ở đây cái pháp học thì nếu mà học đúng cách thì mới tốt, chứ còn nếu pháp học mà học để thuộc lòng, để đối phó với điểm thi cử lấy bằng, thì như vậy cái pháp học đó không phải là cái phương tiện tri kiến để đoạn trừ các loại hoặc phiền não đâu. Và chỉ gọi là học đúng cách là học như thế này. Đức Phật này dạy ở trong năm điều á, thì ở trong đó học đúng cách là: một là lắng tai nghe vị khác nói, thứ hai là nghe xong phải có sự tác ý để nhớ, thứ ba là khi mà nhớ được điều nào thì phải thường xuyên mỗi ngày đọc tụng cho nó lão luyện để đừng quên. Và thứ tư nữa, tức là vị đó phải có cái sự như lý tác ý, là phải suy tư, phải suy tư về ý nghĩa này. Và thứ năm nữa là phải thể nhập tri kiến mình đã biết đó, mình đã học đó vào trong cái cuộc sống. Mình dạy thuyết pháp, mình dạy cho người ta nghe ở đời là vô thường khổ vô ngã, quán vô thường để diệt tham, quán khổ não để diệt sân, vân vân, nói thì nói như vậy. Nhưng mà thực tế chính vị pháp sư đó, nếu mà gặp cái hoàn cảnh nào đó mà lợi danh nó đến mà vị đó khởi lên cái lòng tham, thì như vậy vị đó gọi là chưa thể nhập tri kiến. Vị pháp sư đó bình thường nói người ta hãy tu tập tâm từ để diệt tâm sân, tâm sân có tai hại như thế này như thế này. Nhưng mà vị pháp sư đó mỗi lần mà bị người ta công kích mà khởi lên cái tâm sân giận quát tháo thì đó là vị pháp sư chưa thể nhập tri kiến. Cho nên pháp học là khác, mà cái việc mà thể nhập tri kiến là khác. Mà hãy có thể nhập tri kiến được thì chính cái điểm này mới là cái pháp môn do tri kiến mà đoạn trừ lậu hoặc. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi thảo luận số 3 như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính trên kính tri ân thượng tọa Kỳ Siêu. Bây giờ thì chúng ta còn đầu khoảng hơn 5 phút nữa. Chúng ta còn một bản tin và một câu thảo luận. Cho nên là câu cuối cùng để kính thánh này Đức Phật Đăng quan hệ thảo luận là cái câu số 4. Dạ, không biết đại Đức Phật Đăng có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi là đại Đức Phật Đăng có trước máy không? Dạ, sa thú. Ở đây đó thì xin hỏi đại Đức Phật Đăng là phải chăng pháp mình học Phật pháp á, nếu với cái mình không có cái tác ý thì cũng không thể tức là mình cũng không có thể cái phiền não, với cái phiền não mình có không, nếu mà mình không với cái tác ý khéo thì cái phiền não đó nó không thể sanh, phiền não nó sanh được hay không, thì như thế nào đó để Đức Phật Đăng hoàn nghị thảo luận. Vì khi mà mình học Phật pháp á, thì mình phải có cái tác ý như thế nào, tác ý làm sao để rồi phiền não nó có thể tiêu dần, hay là mình phải cần phải tu tập sao đó, thì kính tỉnh đây Đức Phật Đăng hoàn nghị thảo luận cái câu số 4. Dạ, kính tỉnh đây đi.
Thì thật sự thì mình học pháp á, của Đức Phật thì quý vị thấy như là chánh kiến, chánh tư duy đó, là tư duy là ly dục tư duy, vô hận tư duy và bất hại tư duy đó. Thì nếu mình thật sự mình an trú trong cái tâm từ vô sân và bất hại, thì nếu mình an trú như vậy thì mới thật sự là diệt phiền não. Chúng ta cũng nghe thượng tọa Thầy Siêu nói rồi đó. Thì nghĩa là người học Phật pháp đó, nghĩa là người đã phải khéo léo tác ý đến cái chi pháp. Ví dụ mình nói rằng mình học cái tâm sân á, có mười cái điều, thì có chín cái hình mẫn sự và không khéo tác ý á, gặp hay là gặp những chuyện bất bình á. Ví dụ mình nghĩ rằng á, cái người này làm hại người thân tôi, đã làm hại người thân tôi, đã sẽ làm hại người thân tôi, người này đang làm lợi kẻ thù tôi, đã làm lợi kẻ thù tôi, sẽ làm lợi kẻ thù tôi, hoặc là người đó đang làm khổ tôi, đã làm khổ tôi và sẽ làm khổ tôi, hoặc là người đó hay gặp những chuyện trái ý nghịch lòng á, nên những cái hình mẫn sự nó sanh lên. Thì mình khi mình học mà những cái hiện sự đó thì mình biết, nếu mà mình khởi lên một cái tâm sân hận với người nào á, thì mình biết được, tại vì cái người này làm khổ gia đình mình, bây giờ mình sân hận với người này, mình tính kiếm cách mình gây với người này. Nếu mình hiểu được nguyên nhân như vậy đó thì mình mới diệt trừ được cái phiền não. Còn nếu mình nọc chứ là nếu mà cái phiền não nó cứ sinh sôi nảy nở, nó cứ phát tán hoài như vậy thì nó cũng không diệt được, bởi mình dùng cái tâm thiện để đoạn trừ cái tâm bất thiện. Thì chúng ta học như thế nào đó mà chúng ta thấy, bởi vì cái đoạn trừ cái bất thiện bằng tâm thiện đó, chúng ta đoạn trừ bất thiện bằng tâm thiện đó là chúng ta biết cái cách để đoạn trừ. Chúng ta học Phật pháp đó, để đoạn trừ phiền não thì chúng ta phải hiểu được cái đoạn trừ là chúng ta phải khéo tác ý đến những cái pháp, những cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì mình mới không có bị phiền não. Chứ còn nếu mình không hiểu thì phiền não nó vẫn tiếp tục sanh sôi nảy nở, chứ nó không phải do mình học mình hết phiền não, mà do mình tu tập, mà do mình dùng cái tâm thiện để đoạn trừ cái tâm bất thiện. Còn thời gian mình học á, mình chú tâm mình đọc mình học á, thì nó cũng không có phiền não trong thời gian đó. Nhưng mà rồi cái phiền não nó cũng có cơ hội nó xen lẫn vô trong cái tâm của mình. Nếu mà mình đọc Phật ngôn mình không đọc thì nhiều khi mình không suy nghĩ thì cái tâm mình cũng sanh những cái tâm bất thiện. Nên bình thường mình hiểu rằng cái tâm của mình có hai cái loại hiện tại thôi, đó là thiện và bất thiện, hoặc là vô ký lúc mình ngủ. Hoặc lúc giữa lộ trường tâm nó hiện ra nhỏ, rất là nhỏ đó, hoặc là không rõ đó, thì cái lộ đó là không có động lực thôi. Còn những cái lộ mà bất thiện có động lực đó, thì nó đều là cái có phiền não hết á, lúc mà tâm mình suy nghĩ không có chín chắn nữa. Như vậy bây giờ thì xin trả mic lại cho Đức Pháp Tân vì cũng hết thời gian rồi.
Dạ, sa thú kính. Chương trình thảo luận chúng ta đến đây đã chấm dứt. Hôm nay chúng ta có một cái bản tin, cái bản tin số 2922 do Như Hoàng biên dịch. Bản tin này được nói đến sự tranh cãi của các ngôi chùa Bắc Tông trở nên trầm trọng. Ở đây thì bản tin này được trình bày đến quý ngài, quý vị và Phật tử, lời đọc của Phật tử Lăng Dạ Nghiệt trình bày. Kính mời cô Lăng Dạ Nghiệt quan hỷ đọc cho bản tin hôm nay.
Bản tin Phật giáo, tin tức đang về liên quan dịch, tranh cãi tại chùa Bắc Tông trở nên trầm trọng. Còn Lupitia, Colombo, ngày 29 tháng 9, 2011, ngôi chùa Bắc Tông của Nhật Bản nằm trong một chung cư thuộc quảng trường tự do tại Lupitia có thể tiếp tục các hoạt động tôn giáo tại Tích Lan, mặc dù nhiều nhà sư Phật giáo có ý muốn chấm dứt những hoạt động này. Một nữ Phật tử đã bác bỏ sự buộc tội rằng nhà chùa gian lận và nói đó chỉ thuần túy là một nơi cho mọi người đến tu tập theo những lời Phật dạy. Bà nói rằng ngôi chùa đã hoạt động từ 17 năm nay và được đăng ký với Hội đồng Quản trị Công cộng là một trung tâm Phật giáo. Ngôi chùa thuộc quyền sở hữu của một phụ nữ Nhật Bản là bà Komoso, người đã kết hôn với một người Tích Lan và bảo trợ nhà chùa cũng như trả tiền thuê hàng tháng 100.000 đồng rupee cho quảng trường tự do. Tuần qua, một số nhà sư Phật giáo cũng như nam cư sĩ đã biểu tình bên ngoài ngôi chùa trong lúc chư tăng Nhật Bản đang hành lễ. Những vị sư này đã lấn vào khu vực nhà chùa và reo hò buộc chúng tôi phải ngưng buổi lễ. Những nhà sư này nói chỉ có Phật giáo nguyên thủy tại Tích Lan, không phải Phật giáo đại thừa, một Phật tử nói. Và nói rằng Phật tử không chi phí nhiều hơn 7.000 rupee cho một buổi lễ cúng dường, không phải 500.000 rupee như một số người đã tuyên bố. Bà còn nói sự can thiệp của chư tăng Phật giáo đã xảy ra đến 3 lần khác nhau và các cuộc biểu tình được hướng dẫn bởi một người được gọi là một giáo sư tại trường đại học Peradeniya, người đã thăm viếng ngôi chùa hồi cuối năm qua. Chúng tôi khám phá là người được gọi là giáo sư ấy đã bị đuổi ra khỏi trường đại học và hiện nay là một giáo sư giải tư, và nói. Trong cùng lúc ấy, phát ngôn viên của cảnh sát Maxi Bokto nói cảnh sát đã đến nơi do sự vi phạm trật tự và nói rằng không ai bị bắt giữ cũng như không chống đối phía nào. Bản tin đến đây đã kết thúc. Kính tỉnh nên Đức Phật Tăng trở lại nữa một thời gian.
Dạ, cảm ơn cô Lan Dạ Nguyệt đọc cho bản tin hôm nay, cũng như là cảm ơn cô Nguyễn Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta sẽ có cái buổi học, lớp học, bài giảng do Đại Đức Thị Quyền giảng dạy ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, kính chào, kính đảnh lễ chào tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh Huệ Ứng, sau đó chúng ta đồng trung.
Sa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sukatang katang, ye sa ta sa ni do a ti ye ya sa ta sa ni do katang bu nya kalang ma ya sa pe sa. Mangala